Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 15 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Thanh tra chính phủ Việt Nam kiến nghị khởi tố vụ Mobifone mua AVG. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam hủy bỏ án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên. Và thiên tài vật lý Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua cổ phần của công ty AVG sau khi đưa ra kết luận chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần này. Động thái trên được đưa ra sau một ngày Bộ Thông tin Truyền thông thông báo về giải pháp bất ngờ hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG, khiến cho công luận phản ứng mạnh. Theo kết quả của Thanh tra Chính phủ, Mobifone, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Việt Nam, đã để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm trong việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, việc lập dự án đầu tư trình Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt, trong ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và trong việc thanh toán chi phí dự án. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của công ty AVG vào tháng 1 năm 2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Mãi đến tháng 11 năm 2016, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc thanh tra toàn diện thương vụ, Mobifone mới công bố đã chi 8.898,3 tỷ đồng, tức là gần 400 triệu đô la cho thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Dư luận cho rằng mức giá chuyển nhượng trên đã bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực của thương vụ. Kết luận của thanh tra cũng xác nhận tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của AVG trong giai đoạn này là rất khó khăn, từ khi thành lập cho đến thời điểm được định giá là liên tục lỗ. Số lỗ lũy kế tính cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 là gần 1.633 tỷ đồng, bằng 45% vốn điều lệ. Công ty này còn mang số nợ 1.266,826 tỷ đồng. Vốn sử dụng cho việc kinh doanh dịch vụ truyền hình của AVG chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng. Trong khi vốn đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng lớn, tới 73,3% vốn điều lệ, tương đương với 2.473,2 tỷ đồng. Trong đó có các dự án bất động sản, khai thác quặng bauxit, trong khi công ty này chưa hề được cấp phép khai thác. Vẫn theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, báo cáo đề xuất đầu tư mua 95 cổ phần AVG của Mobifone là không trung thực, không những không nêu lên tình trạng tài chính xấu của AVG mà còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của công ty này. Kết luận thanh tra cho biết, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước khoảng 7.006 tỷ đồng. Trong đó có khoản thiệt hại do mua lại nợ của AVG là 1.134 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi sử dụng mức định giá mà AVG báo cáo lên mà không có tài liệu chứng minh tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Theo đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã nhận xét mức giá 8.898,3 tỷ đồng là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất do tổ chức thẩm định giá đưa ra và thấp hơn khoảng 300 triệu đô la so với mức giá AVG báo cáo định bán cho đối tác thương mại. Kết luận của thanh tra cho biết Bộ Thông tin Truyền thông đã quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng phê duyệt. Một chi tiết đáng chú ý khác là Bộ Thông tin Truyền thông còn đưa thương vụ này vào danh mục mật khi giao dịch không hề thuộc lĩnh vực bí mật của nhà nước. Chính vì lý do này mà các thông tin về thương vụ đã được giấu kín cho tới khi có chỉ thị thanh tra của Thủ tướng. Trước đó một ngày, hôm 13 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông công bố về giải pháp hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG, đồng thời mau chóng báo cáo cho Ban Bí thư và khẳng định đây là giải pháp tối ưu, đúng quy trình pháp luật và đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà Mobifone đã đầu tư, theo như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư vào ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên, giải pháp hủy hợp đồng đã vấp phải phản ứng khá mạnh của công luận khi nhiều người nghi rằng có lãi quả trong thương vụ nghìn tỷ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế, nhà báo độc lập ở Việt Nam nói với VOA.
Rất nhiều đồn đoán về ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông là Nguyễn Bắc Son đã dính đậm vào cái việc này. Đã. Còn ông Trương Minh Tuấn thì chưa biết là có dính hay không, là dính cỡ nào, nhưng mà ít nhất thì cũng có những cái thông tin ông Trương Minh Tuấn là đã phê chuẩn cái hợp đồng này.
Trong bản kết luận, Thanh tra Chính phủ cũng quy kết trách nhiệm của các bộ, cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cả Bộ Công an. Đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng. Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95 cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Báo Tuổi Trẻ trích văn bản của cơ quan thanh tra kiến nghị. Vẫn theo thông tin từ báo này, trong thương vụ mua AVG của Mobifone, có 6 cá nhân nhận tới 8.051 tỷ đồng trong tổng giá trị gần 8.900 tỷ đồng. Theo nguồn tin này, các cá nhân trên đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. AVG do em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng là ông Phạm Nhật Vũ đứng đầu. Trước thời điểm chuyển nhượng, ông Vũ nắm 55,49% cổ phần AVG, tương đương với 2.013 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, số cổ phần của ông Vũ chỉ còn 0,12%, tương đương với 4,3 tỷ đồng.
Hôm 14 tháng 3, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam hành động khẩn cấp và hủy án tử hình cho ông Hồ Duy Hải, người bị Tòa án tỉnh Long An kết tội giết người vào năm 2008. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 3, Ân xá Quốc tế cho rằng bản án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải không đạt tiêu chuẩn quốc tế về việc xét xử công bằng. Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam đảm bảo rằng ông Hồ Duy Hải không bị tra tấn, ngược đãi, được chăm sóc sức khỏe y tế, được gia đình thăm nuôi và được tiếp cận luật sư, được tái thẩm và không phải chịu án tử hình. Chính quyền Việt Nam ngay lập tức đình chỉ tất cả các vụ hành quyết nhằm chấm dứt hình phạt tử hình. Điều này phù hợp với 6 nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được thông qua từ năm 2007, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi. Ông Hồ Duy Hải bị bắt vào tháng 3 năm 2008 và vào tháng 12 năm 2008 bị kết án tử hình vì buộc tội giết người và cướp tài sản năm 2015. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam kêu gọi xem xét lại vụ việc của ông sau khi phát hiện bản án có sai sót trong quá trình tố tụng. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An kiến nghị thi hành bản án đối với Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An cần được phê duyệt ở cấp trung ương mới có thể tiến hành. Các nhà quan sát ở trong nước nhận định việc hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải là việc cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm, án oan sai. Gia đình tử tù Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, từng cho VOA biết gia đình đã ra tận Hà Nội để kêu oan. Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải.
Một chủ quán bar tại Hà Nội đã được một người đàn ông mời tham gia trò chơi khăm truyền hình. Thực chất là kế hoạch ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng người này đã từ chối và giới thiệu công việc cho Đoàn Thị Hương. Reuters trích thông tin từ Tòa án Malaysia hôm 14 tháng 3 cho biết. Theo lời của luật sư bào chữa, thì Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm người Việt đang bị xét xử tại Malaysia về tội giết người, đã khai với cảnh sát ngay sau khi bị bắt rằng cô được một người chủ quán bar ở Hà Nội giới thiệu với một người đàn ông Triều Tiên tên là ông Y vào tháng 12 năm 2016. Hương khai chủ quán bar tên Nguyễn Bích Thuy là đồng nghiệp cũ của Hương ở quán bar khác đã gọi cho Hương và hỏi cô có muốn làm diễn viên đóng phim ngắn hay phim hài cho một công ty Hàn Quốc hay không. Washington Post dẫn lời luật sư T đọc lời khai của Hương tại tòa án. Sau đó, Hương được giới thiệu với ông Y ở Hay Bar, là quán của Thuy và chồng cô, và Hương đòi hỏi mức lương 1.000 đô la một tháng. Vẫn theo lời khai của Đoàn Thị Hương, cô đã tham gia trò chơi truyền hình đầu tiên ở bên ngoài nhà hát lớn Hà Nội. Cô được yêu cầu hôn lên má một người lạ, nhưng công việc không thành vì người này mắc cỡ bỏ đi. Luật sư T nói với tòa án rằng Thuy từ chối đến Malaysia để làm chứng, nhưng đã được Công an Việt Nam thẩm vấn vào tháng 3 năm ngoái và đưa ra lời khai chứng xác nhận những điều Hương nói. Theo lời khai của Nguyễn Bích Thuy, ông Y nói tiếng Việt lưu loát và cho biết bố mẹ ông ta là người Việt và Hàn Quốc. Ông ta nói với Thuy rằng ông đang cần thuê nữ diễn viên cho các phim ngắn và đề nghị một vai cho cô, nhưng Thuy đã từ chối và gọi cho Hương. Đoàn Thị Hương và Siti Asia, người Indonesia, bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái, khiến ông này chết gần như lập tức. Các luật sư bào chữa nói Hương và Siti Asia nghĩ rằng họ đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế và không hề biết là mình đầu độc ông Kim. Luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương đã nộp lời khai của Thuy trong lúc đặt câu hỏi với cảnh sát trưởng điều tra Malaysia của vụ án. Viên cảnh sát này thừa nhận ông đã không tìm các nhân chứng tại Việt Nam để xác minh lời khai của Hương cho cảnh sát. Luật sư T cáo buộc cảnh sát Malaysia đã thiên vị trong cuộc điều tra của họ và nói rằng cảnh sát trưởng Malaysia lẽ ra có thể tự đến Hà Nội hoặc yêu cầu sự giúp đỡ của chính quyền Việt Nam để thẩm vấn Thuy. Cảnh sát Malaysia xác định Y chính là Ri Chi Hyun, một trong bốn người đàn ông Triều Tiên mà camera an ninh tại sân bay ghi lại được. Bốn người Triều Tiên này đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ giết người. Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với bốn người này. Các luật sư bào chữa cho rằng vụ giết người có động cơ chính trị, với nhiều nghi phạm chính liên quan đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và hai nữ nghi phạm chỉ là những con chuốc thí. Các giới chức Hàn Quốc cho rằng Kim Jong-un đã ra lệnh giết chết anh trai Kim Jong-nam vì ông từng lên tiếng chỉ trích sự cai trị của gia đình ở Triều Tiên. Tuần trước, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi chính thức xác định Bình Nhưỡng đã sử dụng chất VX, một chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách cấm để ám sát ông Kim Jong-nam.
Các chuyên gia nhận định rằng việc sa thải Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người thường lên tiếng mạnh mẽ về sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, sẽ tạo ra nhiều thách thức cho Việt Nam, buộc Hà Nội phải thích ứng kịp thời trong tình hình mới. Giáo sư Tương Lai, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Việt Nam, cho VOA biết rằng ông Tillerson từng phản đối gay gắt việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các hòn đảo trên Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền, và chính ông là người khiến Bắc Kinh lo ngại.
Có nghĩa là cái người mà Trung Quốc ngại, cái ngoại trưởng của Trung Quốc ngại, thì chính là ông Tillerson. Thế nhưng bây giờ mới cái việc mà ông Trump, ông sa thải ông Tillerson, đây là một sự kiện khiến cho Việt Nam phải nhìn nhận rõ hơn cái vị thế của Việt Nam, để mà giữ một cái thái độ tự lập, tự cường, không phụ thuộc vào bên ngoài.
Từ California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, người theo dõi chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhận định với VOA rằng việc ra đi của ông Tillerson có ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam.
Thì cho tới giờ phút này, chúng ta thấy chính sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc chưa có rõ ràng, chưa có dứt khoát. Thành ra khi mà ông Tillerson là thuộc về trường phái, gọi là đương đầu với Trung Quốc, mà ông ra đi, thì đương nhiên là nó có ảnh hưởng tới cái chính sách của Mỹ nói chung ở châu Á-Thái Bình Dương và ở Việt Nam nói riêng. Và thưa anh, Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thì theo chính sách là đa phương hóa, đa dạng hóa, thì vấn đề ngoại giao và theo một chính sách gọi là đi dây thăng bằng mềm, có nghĩa là bên nào mà thật sự mạnh ở vùng đó thì có thể nghiêng về bên đó để mà tồn tại. Thành ra cái dấu hiệu mà Hoa Kỳ mà yếu có thể là Việt Nam sẽ dựa vào Trung Quốc hơn. Và nếu mà dựa vào nhiều vào Trung Quốc hơn thì đó là một điều không tốt, bất hạnh cho dân tộc mình. Thành ra do đó mà chuyện mà ông Tillerson vì ông từ chức nó ảnh hưởng tới cái chính sách Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Và cái ảnh hưởng đó nó lớn như thế nào thì chúng ta chờ xem.
Hôm 13 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đề cử ông Mike Pompeo, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, vào vị trí này. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên cho biết thêm.
Liệu lập trường của ông Mike Pompeo thì như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà qua lời ông Tổng thống Trump nói thì có lập trường giống như ông hơn là ông Tillerson, đặt vô những cái lợi ích trước mắt nhiều hơn là cái chiến lược lâu dài, thì không biết là cái chính sách sắp tới nó có còn giữ được theo cái đường gọi là cứng rắn với Trung Quốc hay không. Thì cái nhìn của tôi là ông Tillerson đi thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề chính sách của Hoa Kỳ ở châu Á, Thái Bình Dương và tới Việt Nam. Và nếu mà Tổng thống Trump sắp tới có ông ngoại trưởng mà yếu và cái chính sách ổng này cũng lại tiếp tục là coi như mềm dịu với Trung Quốc thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam như thế nào.
Tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 1 năm ngoái, ông Rex Tillerson đã gửi đi một tín hiệu cứng rắn đối với Bắc Kinh. Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây dựng đảo phải dừng lại và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Giáo sư tương lai nói rằng ông Tillerson, người có thâm niên trong ngành khai thác dầu khí, hiểu rõ các giá trị và lợi ích trên Biển Đông. Dưới việc ông Tillerson ra đi, giáo sư tương lai nghĩ rằng Việt Nam cần tìm người bạn đồng hành, hiểu được vị thế của Việt Nam để chống lại áp lực của Trung Quốc.
Thì dù ngoại trưởng nào mới lên ở Mỹ, thì Việt Nam cũng vẫn phải có một cái thái độ để tranh thủ làm thế nào. Họ có một cái thái độ thiện chí và giúp đỡ, hỗ trợ cho Việt Nam trong việc chống lại cái mảnh tướng của Trung Quốc.
Cũng có ý kiến cho rằng việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Pompeo vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ đã dấy lên lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra cách tiếp cận diều hâu hơn đối với Bắc Kinh, mối quan hệ vốn luôn sóng gió với các tranh chấp thương mại và an ninh. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Minh Nguyên, chính sách ngoại giao của Mỹ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump dường như chịu nhiều ảnh hưởng bởi những người thân cận với Tổng thống. Vì vậy, Việt Nam nên tìm hiểu từng bước đi thích hợp trong trường hợp Washington vẫn theo chiến lược mềm với Bắc Kinh, thì Hà Nội nên tăng cường quan hệ với Nhật hay Ấn Độ.
Hai tháng vừa qua mà ông Tổng thống cầm quyền thì chúng ta thấy chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hình như là nó được hình thành ở những người chung quanh ông, trong gia đình ông. Thì tôi nghĩ là Việt Nam thật sự muốn định hình được cái chính sách như thế nào thì không thể dựa vào ông Bộ trưởng Ngoại giao hay là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bởi vì đó là cái nơi không có thực quyền. Cái nơi có thực quyền có lẽ là những người chung quanh ông Trump. Thứ nhất là có lẽ là coi như thật sự cái quyết định về chính sách đường lối của Hoa Kỳ nó nằm ở nơi nào, ở từ đó mà có thể mà định hình là chính sách của Hoa Kỳ nó có vững chắc, cứng rắn ở châu Á, Thái Bình Dương hay không. Và nếu không thì phải làm sao phải dựa nhiều hơn vào Ấn Độ và Nhật Bản.
Hôm 14 tháng 3, ông Feng Shang, một chuyên gia trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Úc, nói với tờ Business Insider rằng Trung Quốc không ưa ông Tillerson. Ông Chia King Kuo, một chuyên gia về ngoại giao của Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh, nói với Reuters rằng Trung Quốc có thể nhận thấy kết quả tích cực từ sự thay đổi nhân sự này. Trong khi đó, hôm 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Trung Quốc hy vọng sự thay đổi nhân sự của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển các mối quan hệ và các lĩnh vực hợp tác quan trọng. Vào tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông dự định sẽ tại nhiệm cho đến hết năm 2018, dù có những đồn đoán cho rằng ông có thể sẽ sớm ra đi do mối quan hệ không mấy suôn sẻ giữa Tổng thống Donald Trump.
Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga, là vụ trục xuất lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Sự việc này báo hiệu mối quan hệ giữa hai nước sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua sau một vụ tấn công hóa học nhắm vào một cựu điệp viên người Nga ở miền nam nước Anh. Thủ tướng Theresa May chỉ đích danh Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư khi bà vạch ra một loạt các biện pháp trả đũa trong nghị viện. Nga phủ nhận mọi sự can dự trong vụ tấn công nhắm vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông Yulia. Hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện kể từ khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh hôm 4 tháng 3 trên một băng ghế ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh. Bà May loan báo các biện pháp bao gồm phong tỏa các tài sản của nhà nước Nga đề ra mối đe dọa về an ninh, các luật mới nhằm chống lại các hoạt động thù địch của nhà nước và giảm quy mô tham dự của Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup ở Nga. Trước đó, bà đã ra hạn chót cho Moscow tới nửa đêm ngày thứ Ba để giải thích chất độc thần kinh Novichok đã được đưa vào sử dụng trên đường phố Salisbury như thế nào, nói rằng hoặc là nhà nước Nga chịu trách nhiệm, hoặc là họ đã mất quyền kiểm soát chất độc này. Phản hồi của họ cho thấy họ hoàn toàn coi thường tính nghiêm trọng của những sự kiện này, bà May nói trong một phát biểu trước nghị viện. Họ phản hồi về vụ chất độc thần kinh cấp quân đội được sử dụng ở châu Âu với thái độ mỉa mai, khinh thường và thách thức. Bà May nói kết luận khả dĩ duy nhất là nhà nước Nga chịu trách nhiệm về vụ mưu sát hai cha con Skripal và gây tổn hại đối với Nick Bailey, viên cảnh sát đang trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh này. Đây là hành động sử dụng vũ lực phi pháp của nhà nước Nga chống lại nước Anh, bà May nói. Đại sứ quán Nga tại London mô tả các bước mà bà May tuyên bố là không thể chấp nhận được, không thỏa đáng và thiển cận. Moscow đã nhiều lần cảnh báo London là họ sẽ trả đũa. Anh, nước đã nhận được những tuyên bố ủng hộ từ Mỹ, Liên minh châu Âu và NATO, cho biết sẽ tìm cách điều phối một phản ứng quốc tế về vụ tấn công này. Bà May nói tổ chức cấm vũ khí hóa học đã được thông báo về các phát hiện của Anh và sẽ xác minh phân tích của nước này về chất hóa học được sử dụng trong vụ tấn công. Ông Skripal đã tiết lộ danh tính của hàng chục điệp viên Nga cho Anh trước khi bị bắt ở Moscow và sau đó bị bỏ tù vào năm 2006. Ông được trả tự do trong một cuộc trao đổi gián điệp vào năm 2010 và ẩn cư ở Anh. Vụ tấn công ông đã được so sánh với vụ ám sát ông Alexander Litvinenko, một người chỉ trích ông Putin, người qua đời ở London vào năm 2006 sau khi uống trà xanh tẩm polonium đồng vị 210 phóng xạ. Nga đã từ chối dẫn độ hai người Nga được Anh xác định danh tính là những kẻ giết người. Bà May cho biết 23 nhà ngoại giao này được xác định là các nhân viên tình báo không khai báo, có một tuần để rời đi và bước đi này sẽ gây tổn hại đến năng lực tình báo của Nga ở Anh trong nhiều năm. Đây là vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Anh lớn nhất kể từ năm 1985, khi 31 nhà ngoại giao từ Liên bang Xô Viết cũ bị buộc phải rời đi. Bà May cũng nói Anh sẽ rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm nước này và ngừng tất cả các cuộc tiếp xúc song phương cao cấp giữa London và Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov dù gì cũng chưa nhận lời mời thăm Anh. Tại World Cup, bà May cho biết sẽ không có bộ trưởng hoặc thành viên hoàng gia Anh nào tham dự. Nhưng không giống như khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt các chế tài lên Nga nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và các hành động khác ở Ukraine, bà May không nêu tên các cá nhân hoặc công ty của Nga sẽ bị nhắm trừng phạt cụ thể. Chúng tôi sẽ phong tỏa tài sản của nhà nước Nga ở bất cứ nơi nào chúng tôi có bằng chứng cho thấy chúng có thể được sử dụng để đe dọa tính mạng hoặc tài sản của công dân Anh hoặc thường trú nhân ở Anh, bà nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bà nói rằng các luật mới sẽ được gấp rút soạn thảo để chống lại mọi mối đe dọa từ một nhà nước thù địch, bao gồm quyền câu lưu những người bị tình nghi có hoạt động thù địch ở biên giới của Anh. Bà cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay, hải quan và hàng hóa để theo dõi chặt hơn những người du hành đến Anh mà có thể đề ra một mối đe dọa an ninh. Bà cũng đe dọa hành động nhắm vào những người mà bà mô tả là những kẻ phạm tội nghiêm trọng và những người chấp bu tha hóa. Nói thêm, không có chỗ cho những người này hoặc tiền của họ ở đất nước của chúng ta. London là địa điểm được nhiều người Nga giàu có đến để mua bất động sản và đôi khi có biệt danh là Londongrad. Điều này lâu nay đã khiến các nhà vận động chống tham nhũng tức giận. Họ muốn nước Anh hành động mạnh tay hơn chống lại hoạt động rửa tiền ở London.
Stephen Hawking, nhà vật lý người Anh nổi tiếng thế giới, đã qua đời hôm 14 tháng 3, thọ 76 tuổi. Ông là người đã nghiên cứu về một loạt các chủ đề vũ trụ, từ sự khởi đầu của vũ trụ cho tới những giả thuyết về các hố đen. Phát ngôn viên của gia đình cho biết ông đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở thành phố Cambridge, nơi ông làm việc trong hàng chục năm với tư cách giáo sư Lucasia về toán học tại Đại học Cambridge. Trong một tuyên bố, các con ông Lucy, Robert và Tim nói ông là nhà khoa học vĩ đại cũng như một con người phi thường. Việc làm và di sản của ông sẽ còn hiện diện trong nhiều năm. Ông Hawking được chuẩn đoán bị sơ cứng cột bên, teo cơ ở tuổi 21. Căn bệnh về sau đã khiến ông phải ngồi xe lăn và làm ông mất khả năng nói, buộc ông phải giao tiếp qua một máy tạo giọng nói. Các bác sĩ dự đoán ông chỉ sống thêm được vài năm, nhưng trái lại, ông đã vẫn duy trì sức khỏe, tập trung vào công việc, bao gồm tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa thuyết tương đối của Albert Einstein, mô tả sự chuyển động của các vật thể lớn và thuyết cơ học lượng tử liên quan đến các hạt hạ nguyên tử. Ông Hawking nói, mục tiêu của tôi thật đơn giản, đó là hiểu biết đầy đủ về vũ trụ. Tại sao nó là như vậy và tại sao nó lại tồn tại? Cuốn sách năm 1988 của ông, Lược sử về thời gian, đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất thế giới và làm cho ông nổi tiếng. Một trong những thành tựu nổi tiếng nhất của ông là nghiên cứu về hố đen, cho thấy rằng một lượng nhỏ bức xạ có thể thoát được lực hấp dẫn của chúng. Hiện tượng này thường được gọi là bức xạ Hawking. Một dấu hiệu khác về mức độ nổi tiếng của ông Hawking là hồi tháng 10 năm ngoái, khi trường Cambridge lần đầu đưa ra luận văn năm 1966 của ông lên mạng, nhu cầu về tài liệu này đã lên cao đến mức trang web của trường đã bị sập. Ông Hawking cũng là người ủng hộ việc đưa người tới mặt trăng và sao hỏa, một nỗ lực mà ông cho là sẽ giúp đoàn kết nhân loại trong một mục đích chung là tỏa ra đi xa hơn ngoài trái đất. Ông Hawking nói việc thực hiện những động thái đầu tiên đi vào vũ trụ sẽ nâng tầm nhân loại bởi vì việc đó sẽ phải có sự tham gia của nhiều quốc gia. Chúng ta đang hết giận không gian và chỉ còn có thể đi đến những thế giới khác. Đã đến lúc khám phá các hệ mặt trời khác. Tỏa ra có thể là điều duy nhất cứu chúng ta khỏi chính bản thân mình. Tôi tin rằng con người cần phải rời khỏi trái đất. Ông nói hồi năm ngoái. Nếu nhân loại muốn còn tiếp tục tồn tại thêm 1 triệu năm nữa, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc dũng cảm đi đến những nơi mà không ai khác đã đi tới trước đó. Thiên tài vật lý người Anh có một chút gắn bó với Việt Nam. Năm 1990, ông nhận làm cha đỡ đầu của cô Nguyễn Thị Thu Nhàn, sinh năm 1980, là trẻ mồ côi tại làng SOS ở Hà Nội. Đến mùa đông năm 1997, ông đã sang Việt Nam thăm cô Nhàn. Sau đó 3 năm, người cha đỡ đầu đã đón cô Nhàn sang Anh thăm gia đình ông trong 1 tháng.
Hàng ngàn học sinh Mỹ đã tràn ra khỏi lớp học sáng thứ Tư, giờ các biểu ngữ vào hô khẩu hiệu như "Chúng tôi muốn thay đổi" trong một cuộc biểu tình khắp nước Mỹ chống lại bạo lực súng ống, bắt nguồn từ vụ xả súng ở bang Florida vào tháng trước. Các cuộc biểu tình toàn quốc có tên gọi hashtag Enough bắt đầu ở múi giờ miền Đông vào lúc 10 giờ sáng và dự kiến kéo dài 17 phút, dù nhiều cuộc biểu tình kéo dài hơn. Cuộc biểu tình sau đó chuyển sang miền Tây với học sinh ở các múi giờ khác tuần hành lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, bao gồm trường trung học phổ thông Columbine ở bang Colorado, nơi hai tay súng giết chết 13 người vào năm 1999. Khoảng thời gian 17 phút biểu tình là để tưởng nhớ 17 học sinh và giáo viên thiệt mạng tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, vào ngày 14 tháng 2. Vụ thảm sát này là vụ xả súng mới nhất trong một loạt những vụ xả súng xảy ra tại các trường học và đại học ở Mỹ kể từ vụ tấn công Columbine. Dù nhiều khu học chính chấp thuận các cuộc biểu tình này, những khu học chính khác cảnh báo kỷ luật đối với bất kỳ học sinh nào tham gia cuộc tuần hành, mặc dù nhiều học sinh vẫn thách thức cảnh báo và bỏ học. Các cuộc biểu tình của học sinh là một phần trong một phong trào quần chúng đang nở rộ, bắt nguồn từ vụ tấn công ở Parkland. Một số người sống sót đã vận động các nhà lập pháp cấp bang và cấp liên bang và thậm chí đã gặp gỡ Tổng thống Donald Trump để kêu gọi những hạn chế mới về quyền sở hữu súng, một quyền được minh định trong tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Những nỗ lực của những người sống sót sau vụ xả súng Parkland đã giúp thắt chặt luật súng ống của Florida vào tuần trước, khi độ tuổi tối thiểu mua bất kỳ loại súng nào được nâng từ 18 lên 21 tuổi. Dù các nhà lập pháp đã bác bỏ một lệnh cấm loại súng trường bán tự động được sử dụng trong vụ tấn công ở Parkland. Tuy nhiên, tại Washington, kế hoạch tăng cường hệ thống kiểm tra lý lịch cho các vụ buôn bán súng trong số các biện pháp khác có vẻ như đang bị đình trệ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.